Giới 26, nếu thí chủ phái người đến đưa tiền sắm y cho Thức Sa-ma-na, nhưng Thức Sa-ma-na vì không được nắm giữ tiền ấy nên không nhận lãnh, người được phái đem tiền đến giao cho người giúp việc rồi về. Tức là có một người Phật tử phát tâm cúng dường y cho một vị Thức Sa-ma-na hay là cho một vị tỳ kheo ni, và khi đi như vậy thì cái người Phật tử đó sai cái người làm cho mình, sai một người khác, nhờ một người khác đem số tiền đã đến cúng dường. Thì vì trong luật Thích Xoa và tỳ kheo ni không có giữ tiền, cho nên mình mới không có cầm tận tay cái số tiền đó. Người được phái đem tiền ấy giao cho người giúp việc rồi về, tức là số tiền mà định cúng y mới nhờ một người nào đó, một người Phật tử, một người gọi là cận sự nữ của mình. Cận sự nữ tức là những người Phật tử thọ giới năm giới được gọi là cận sự nữ. Thì cái người cận sự nữ đó mới giữ tiền giùm mình. Hoặc là những người đến công quả cái chùa mà mình thấy có uy tín, mình nhờ cầm tiền cho mình để lúc nào đó sắm y. Thì khi trao tiền rồi, đi về rồi, thì Thức Sa-ma-na khi cần y thì nên 2-3 lần đến chỗ người giúp việc mà nói tôi cần y. Nói như vậy mà không được y thì 4-6 lần đến đứng yên lặng trước người giúp việc. Và được y thì tốt, nếu vẫn không được y thì không được quá số ấy mà đến đòi y. Phải nói cho thí chủ biết mình không nhận được y để họ lấy lại tiền sắm y, đừng để mất đi. Nghĩa là sao? Trong trường hợp tiền đã được giao mà mình vì không cầm tiền cho nên có một người giúp mình cầm số tiền đó, người đó đáng lẽ phải đi sắm y để cho mình dùng, nhưng mà người đó lại không có sắm, thì khi cần mình có quyền đến trước cái người đó nói 2-3 lần thôi nha quý vị. Để ý, thì lần đầu mình được quyền nói ra miệng tôi cần y, để người đó đi sắm y cúng dường cho mình. Nhưng mà nói như vậy 2-3 lần vẫn không được y thì Phật cho phép đến 6 lần, tức là lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 6. Nhưng 3 lần này thì sao? Không được nói nữa. Tại vì người ta đâu phải người ta không nghe đâu, đâu phải người ta không biết đâu, mà người ta cố tình vì cái điều gì đó người ta không đưa tiền để sắm y. Thì nếu không được y, không có được nói mà phải đứng yên lặng trước cái người đó, đứng yên lặng trước người đó và nếu khi đó được y thì tốt, giờ dù 6 lần mới được y cũng tốt. Nhưng nếu không được y thì sao? Mình la làng lên phải không? Không, cái phong cách của mình Phật dạy rất là chi tiết. Mình đến ngay cái chỗ thí chủ hay mình nhắn cho người thí chủ biết là tôi không nhận được cái tiền ông cúng dường để sắm y, và tùy ông lấy lại để không có mất. Cái cách cư xử là như vậy. Cho nên nhắc lại vấn đề cố gắng, mình khi xuất gia rồi thì mình trở thành con gái của Phật. Cho nên con gái của Phật không phải muốn gì thì làm nấy đâu, mà có những cái phong cách cao thượng, cư xử, lời nói, tư tưởng Phật dạy rất là kỹ. Thì mong mấy vấn đề cố gắng. Rồi bây giờ tới giới 20. Đáng lẽ qua giới thứ 27, nhưng chúng tôi muốn trích riêng cái phần y để giới thiệu đến mấy vấn đề. Thành ra khi chúng tôi đọc cái này, chúng tôi cũng không đọc theo thứ tự mà để liên tục về y. Thì vừa rồi chúng ta học tới giới 26 rồi, thì bây giờ tiếp tục chúng ta qua giới 30. Trong giới này, phần hành pháp này, chúng ta sẽ đi về y, Phật dạy cái gì, về bát, Đức Phật dạy như thế nào, và phần thứ ba là về tài vật phẩm và cúng dường Đức Phật dạy như thế nào, là ba phần thân thiết trong đời sống của một người tu sĩ giao tiếp với người Phật tử. Đó. Thì trước khi đi tiếp á, thì chúng tôi muốn nói chỗ này. Giới thức thoa mana là bước học đầu tiên để chuẩn bị thọ giới tỳ kheo. Cho nên giới thức thoa mana chính là giới của giới tỳ kheo. Nhưng mà có khác hơn là giới tỳ kheo ni là 348 giới, còn giới của thức thoa mana thì khoảng trên 300 giới thôi. À, trên 300 giới thôi. 292 giới cộng với 6 học pháp cộng với 4 giới căn bản nữa là 302 giới. Thành ra khi học thì nếu thức thoa mana chúng ta học kỹ, hành kỹ thì bước qua tỳ kheo chúng ta đã quân tập những cái phong cách chuẩn bị cho tỳ kheo ni, là mình đã quân được một số đức hạnh tốt đẹp rồi. Và cái sự khác nhau giữa giới tỳ kheo và học giới thức thoa, Đức Phật có dặn rằng không được nói tên năm thiên thất tụ, tức là năm thiên bảy tụ của tỳ kheo ni ra, còn cái tinh thần như nhau. Chúng tôi muốn giới thiệu như vậy để làm gì? Như lần trước chúng tôi có nói, trước khi soạn bài, chúng tôi phải đối chiếu giữa tỳ kheo ni và thức thoa, cái mức độ nó như thế nào, và giới này nó liên quan với giới tỳ kheo như thế nào. Thì ngay chỗ này chúng tôi xin có một lời nhắc nhở mấy huynh đệ cần phải tập tu. Chỗ này theo tinh thần của tỳ kheo ni là giới mà phạm rồi phải đem ra xả cái tài vật đó ra, tài vật phi pháp phải đem xả trước chúng. Và không những không được dùng cái tài vật đó mà còn phải sám hối. Đó. Cũng giống như, và khi cái pháp sám hối thì cũng có trình bày với mấy vấn đề rồi, mức độ của giới nó nặng nhẹ khác nhau. Dù là giới thức thoa mà đã bắt đầu vào cái sự nghiêm minh rồi, có những giới chỉ phạm một giới thôi là bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn. Cho nên chúng ta là người thức xoa thọ rồi để chuẩn bị tỳ kheo ni, quý vị phải biết giới nào là giới mà phạm vào là phải trục xuất. Còn không đôi khi phạm thọ cho có thọ thôi, kỳ đó con có thọ rồi con có lại, con giữ giới đàn, giữ giới đàn đông lắm, trang nghiêm lắm, khoe vậy thôi. Chứ mình không biết cái giới nào mà nghiêm mà mình phải giữ. Có những giới quý vị nghe lại bài học trước, phạm một giới là trục xuất, mà không phải trục xuất là không còn là tỳ kheo, không còn là thức xoa, mà cũng không thể là cư sĩ nữa, không có quyền thọ năm giới nữa. Giới nó nặng như vậy, giới nó nghiêm như vậy đó. Và sau cái phần mà nghiêm như vậy thì có những giới mà phạm vào, quý vị phải sám hối trước 40 vị tăng, 20 vị tăng và 20 vị ni. Mà khi là thức xoa, chúng tôi đã nhắc từ bài học trước, thí dụ hở hở mình nói rằng tôi sẽ bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng, tôi sẽ xa chúng, mình nói vô tội vạ lắm. Nhưng mà thưa quý vị, cái giới đó nó nằm trong cái giới nặng đó. Tuần trước chúng tôi đã nhắc nhở rồi, quý vị nghe lại, để có những cái tư cách mà mình không có quyền phạm. Còn riêng cái đoạn chúng ta đang học đây, nó liên quan tới vấn đề vật chất, mà một người xuất gia phải có sự cao thượng, cho nên sự thọ dụng nó phải đúng pháp để tăng cái lòng tin của Phật tử và tăng cái phong cách cao thượng của chính mình.